ta bay sông núi, anh em ta đã bay sông núi, quyết bảo vệ sáng sáng ta thể chiến cho quê hương.
Đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện. Phát thanh mỗi ngày từ 7 giờ 30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 9670 kilo chu kỳ.
Hải Sơn xin kính chào quý khán giả trong buổi phát thanh hôm nay, thứ Bảy, ngày 5 tháng 3 năm 2022. Và là buổi phát thanh lần thứ 3948 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Trong phần tin tức, chúng tôi có những tin chính sau đây.
Phiên tòa sơ thẩm xét xử blogger Lê Dũng Vô Va bị hoãn lại do thẩm phán nhiễm cúm Vũ Hán.
Nga chiếm nhà máy hạt nhân lớn nhất ở Ukraine.
Khối Quad tuyên bố không để trường hợp Ukraine xảy ra ở Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương.
Chi tiết các bản tin yêu trên sẽ được Mỹ Linh và Đồng Tâm gửi đến quý thính giả để mở đầu chương trình. Sau đó qua chuyên mục Thế Giới Tuần Qua, tiến sĩ Lê Minh Nguyên sẽ đúc kết một vài sự kiện quan trọng xảy ra trong tuần. Giữa chương trình là chuyên mục Những Vấn Đề Của Chúng Ta do Thái Hòa phụ trách. Và như thường lệ, thưa quý vị, chương trình sẽ được kết thúc với chuyên mục Danh Nhân Nước Việt. Đặc biệt, buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của chị Nguyễn Hương Nhu trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2022. Đồng thời để vinh danh tù nhân lương tâm Vương Văn Thả thuộc Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo đang bị giam cầm trong ngục tù Cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý thính giả theo dõi phần tin tức sẽ được Mỹ Linh và Đồng Tâm trình bày sau đây.
Theo thông báo gửi tới luật sư Hào Huy Sơn, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội không thể tổ chức phiên tòa sơ thẩm xét xử nhà báo độc lập Lê Văn Dũng, tức blogger Lê Dũng Vô Va, vào ngày 11 tháng 3 vì thẩm phán bị nhiễm cúm Vũ Hán. Cũng theo thông báo này, thì tòa án chưa sắp xếp được lịch xét xử mới. Ông Dũng bị bắt ngày 30 tháng 6 năm 2021 với cáo buộc là tuyên truyền chống nhà nước, theo Điều 117 của Bộ Luật Hình sự 2015. Tuy nhiên, sau quá trình điều tra, Công an thành phố Hà Nội lại đề nghị xét xử theo cáo buộc ngụy tạo là tuyên truyền chống nhà nước, theo Điều 88 của Bộ Luật Hình sự 1999. Ông sẽ phải đối mặt với mức án tù từ 3 năm đến 12 năm nếu bị kết tội. Ông là một người tích cực tham gia biểu tình chống Trung Cộng bành trướng ở Biển Đông từ năm 2011. Sau đó, ông lập kênh thông tin Lê Dũng Vô Va, cũng như tham gia vào chương trình CHTV, đưa tin về cướp đất đai từ nông dân của nhà cầm quyền ở nhiều địa phương. Ông còn bình luận và chỉ trích nhiều chính sách của nhà cầm quyền độc tài toàn trị ở Việt Nam. Năm ngoái, Cộng sản Việt Nam còn bắt blogger Lê Trọng Hùng của CHTV và kết án ông này với mức án là 5 năm tù giam, cũng về tội danh tuyên truyền chống nhà nước.
Các chuyên gia nguyên tử cho rằng việc quân đội Nga chiếm một nhà máy điện hạt nhân của Ukraine làm dấy lên lo ngại về khả năng tiếp cận dữ liệu bức xạ, mặc dù họ nhấn mạnh rằng họ không thấy có những nguy cơ phóng xạ thức thời. Và một cơ quan giám sát của Liên Hiệp Quốc nói rằng các lò phản ứng của nhà máy không bị hư hại. Quân Nga đã chiếm được nhà máy Zaporizhzhia, nhà máy điện nguyên tử lớn nhất châu Âu, sau khi tấn công vào sáng sớm thứ Sáu, ngày 4 tháng 3. Gây ra hỏa hoạn ở một cơ sở huấn luyện cao 5 tầng liền kề. Tuy nhiên, phía Nga đổ lỗi về vụ tấn công nhà máy này cho, xin trích, những kẻ phá hoại Ukraine, hết trích theo các dùng từ của Nga. Trong khi đó, cuộc xâm lược Ukraine của quân đội Nga đã bước sang tuần thứ hai, và chiến sự trở nên đẫm máu. Lực lượng tấn công chủ chốt của Nga còn tạm ngưng ở phía bắc thủ đô Kiev, trong khi một số thành phố của Ukraine đang hứng làn mưa đạn của Nga. Nga cho tới nay chỉ chiếm được duy nhất thành phố cảng Kherson trên sông Dnipro ở miền Nam. Các xe tăng Nga đã tiến vào đây hôm 2 tháng 3. Với lực lượng tấn công chủ chốt bị chôn chân lại nhiều ngày trên một xa lộ phía bắc thủ đô Kiev, Nga đã thay đổi chiến thuật, tăng cường oanh kích các thành phố. Nhiều nơi tại trung tâm Kharkiv đã trở thành những đống đổ nát. Đây là một thành phố với 1,5 triệu dân. Mariupol, một cảng chính phía đông Ukraine, bị bao vây và bị bắn phá mãnh liệt, không có điện, không có nước. Các giới chức cho hay không thể di tản những người bị thương. Hội đồng thành phố so sánh tình hình tại đây như vụ bao vây Leningrad trong Thế chiến thứ hai. Phần chính của đoàn xe quân sự Nga hướng về Kiev vẫn còn cách trung tâm thành phố 30 km, nhưng đứng tại chỗ trong nhiều ngày qua. Công tố viên hàng đầu của Tòa án Hình sự Quốc tế cho hay một toán tiền trạm đã rời Zhuhai đi tới Ukraine để bắt đầu điều tra về khả năng tội ác chiến tranh. Nga phủ nhận nhắm vào thường dân và nói mục tiêu của họ là giả giới Ukraine và bắt sống các lãnh đạo Ukraine mà Nga gọi là tân quốc xã.
Trong cuộc họp trực tuyến ngày 3 tháng 3, bốn nhà lãnh đạo bộ tứ gồm có Mỹ, Úc, Nhật Bản và Ấn Độ, gọi tắt là Quad, đã khẳng định không để trường hợp Ukraine xảy ra ở vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Cuộc họp thượng đỉnh được lên kế hoạch từ tháng trước, diễn ra vào lúc Nga dùng quân xâm lấn Ukraine từ hơn một tuần nay và làm dấy lên lo ngại về vấn đề Đài Loan. Trong thông cáo chung, cả bốn lãnh đạo của Bộ Tứ đã tái khẳng định cam kết về một vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và mở rộng, mà ở đó chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các quốc gia được tôn trọng và các nước được tự do lựa chọn về quân sự, kinh tế và chính trị. Dù không nêu trực tiếp vụ Nga xâm lăng Ukraine, Thủ tướng Nhật Fumio Kishida đã lên án âm mưu dùng vũ lực để thay đổi nguyên trạng này. Thủ tướng Úc Scott Morrison khẳng định không thể cho phép chuyện đang xảy ra ở Ukraine diễn ra ở Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, và các nước nhỏ trong vùng không phải sống trong nỗi sợ các nước lớn hơn. Để nâng khả năng đối phó với nguy cơ tương tự có thể xảy ra, bốn nước này đã đồng ý lập ra một cơ chế cứu hộ và hỗ trợ nhân đạo mới trong trường hợp thảm họa nhằm giúp Quad đối phó được với những thử thách nhân đạo ở vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và cung cấp thêm một kênh truyền thông.
Liên tục chương trình mời quý thính giả theo dõi chương mục Thế giới tuần qua do tiến sĩ Lê Minh Nguyên, một nhà bình luận quen thuộc trên các đài truyền hình tiếng Việt tại hải ngoại phụ trách. Vâng, xin kính chào tiến sĩ Lê Minh Nguyên. Có vài sự kiện đáng quan tâm trong tuần qua. Mới nhất là chuyện sau một đêm oanh kích dữ dội, đến sáng hôm qua thứ Sáu, 4 tháng 3, quân đội Nga đã chiếm được nhà máy điện hạt nhân lớn nhất của Ukraine và có thể nói là lớn nhất Âu Châu, vẫn còn đang hoạt động. Ông có nhận xét gì về cuộc chiến này, thưa ông Nguyên?
Thưa anh Hải Sơn và thưa quý vị, cuộc chiến đã sang ngày thứ 8 và bên phía ông Putin của Nga, họ bắt đầu thay đổi chiến lược. Họ bắt đầu tấn công vào hạ tầng cơ sở dân sự của dân chúng và thường dân bị chết rất nhiều. Hiện giờ cái số người đi xin tị nạn ở Ba Lan và những nước láng giềng đã khoảng trên 1.200.000 người. Và họ tấn công vô cái nhà máy nguyên tử Zaporizhia. Và xích nữa, nếu mà nhà máy nguyên tử này mà trúng bom thì nó giống như là Chernobyl trước đây, tức là phóng xạ nó sẽ đi ra khắp nơi. May là nó không có bị thiệt hại. Hai bên bắt đầu nói chuyện qua cái vòng thứ hai, quyết định làm một cái hành lang nhân đạo. Nhưng mà người ta nghi ngờ bên phía Nga từ lâu nay, trong cái chiến tranh của ở Syria hay là mấy nơi khác, thì cái việc làm hành lang nhân đạo chỉ là Nga lợi dụng để mà chuyển quân và lương thực chứ không phải là thực tế. Nga hiện giờ bị bao vây về kinh tế, do đó phải ngân hàng Nga không hoạt động được với phương Tây và phải nhờ qua ngân hàng của Trung Quốc. Nga cấm Facebook hoạt động và hiện giờ thì Nga cũng không có khống chế được cái không phận của Ukraine. Và Bên phía Ukraine thì yêu cầu NATO, tức là Liên minh Bắc Đại Tây Dương, làm cái vùng cấm bay. Nhưng mà cái thượng đỉnh hôm thứ Sáu, 4 tháng 3 thì NATO lại từ chối không lập vùng cấm bay. Nói chung thì tình trạng càng ngày là bên phía Nga càng tàn bạo. Nhưng tinh thần chiến đấu thì Ukraine rất vững, và bên phía tinh thần chiến đấu của Nga thì suy sụp. Dạ thưa anh.
Vâng, quay sang Việt Nam, Ngoại trưởng Bùi Thanh Sơn phát biểu tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ở Geneva nói rằng Việt Nam bảo đảm tất cả quyền con người cho tất cả mọi người, đồng thời so sánh những việc làm của Đảng Cộng sản Việt Nam chính là những giá trị Liên Hiệp Quốc cam kết mang lại cho nhân loại. Ông có nhận xét gì về lời phát biểu đầy sáo ngữ này của ông Bùi Thanh Sơn, thưa ông Nguyên?
Thưa anh Hải Sơn và thưa quý vị, ông Bùi Thanh Sơn trước Ủy ban Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc thì ông nói rằng là Việt Nam hoàn toàn là thực hiện những cái giá trị nhân quyền của Liên Hiệp Quốc. Nhưng thực tế thì là những người trong nước khi mà bày tỏ một cách ôn hòa bất bạo động ở trên Facebook, trên Internet, trên YouTube đều bị bắt và kết án rất là nặng nề. Ông Nguyễn Thanh Sơn khi nói như vậy thì hoặc là ông không biết gì về nhân quyền, hoặc là ông nói láo. Nhưng mà một ngoại trưởng thì đương nhiên là biết rõ nhân quyền là gì. Những cái gì ghi trong bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền cũng như là các công ước quốc tế, nhất là công ước về những quyền dân sự và chính trị, chắc chắn là ông biết rõ. Do đó có thể kết luận là ông biết về nhân quyền và ông đang nói láo. Trong cuộc nói láo này thì ông đưa ra hai trường hợp là nói rằng ông bảo vệ nhân quyền. Thứ nhất là quyền của những người đồng tính, và thứ hai là biến đổi khí hậu. Vấn đề thứ nhất thì có thể chấp nhận được là quyền của người đồng tính. Nhưng mà cái quyền này không có nguy hiểm cho chế độ, do đó ông mới lên tiếng bảo vệ. Và thứ hai là vấn đề là biến đổi khí hậu thì nó không liên quan gì tới nhân quyền. Nhưng mà ông nêu lên thì rõ ràng là vấn đề biến đổi khí hậu là vấn đề mà Tây Phương và Hoa Kỳ rất là lo lắng và đặt ra một ngân sách rất lớn để mà giúp đỡ những quốc gia ở trên thế giới để khống chế nó. Do đó, ông Bùi Thanh Sơn muốn chính trị hóa, muốn dùng cái nhân quyền để mà móc túi Hoa Kỳ cũng như là thế giới trong vấn đề biến đổi khí hậu, trong khi vấn đề biến đổi khí hậu nó không lại liên hệ trực tiếp tới nhân quyền. Dạ thưa anh.
Vâng, rất cảm ơn tiến sĩ đã dành thời giờ đúc kết một số diễn biến nóng nhất trong tuần qua để gửi đến thính giả Đáp Lời Sông Núi. Mong gặp lại tuần sau cũng trên chuyên mục này. Xin kính chào ông ạ.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do Lực Lượng Cứu Quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. Thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook và website radio.com. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-425-585-1550 hoặc 1-605-781-9802.
Tiếp theo đây, như thường lệ vào mỗi tối thứ bảy, mời quý thính giả theo dõi chương mục Những vấn đề của chúng ta do Thái Hòa điều hợp. Khách mời tuần này vẫn với nhà văn Đỗ Văn Phúc, một người sinh hoạt cộng đồng tại Austin, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ, với phần cuối đề tài chữ nghĩa trong ngôn ngữ Việt Nam hiện nay.
Một cánh tay đưa lên, hàng ngàn cánh tay đưa lên, hàng vạn cánh tay đưa lên, quyết đấu tranh cho một nền hòa bình công chính, đập phá tan mưu toan, đầu hàng cái quân xâm lăng, hòa bình sẽ trong vinh quang, đền công lao bao quát sự hùng anh.
Kính thưa quý khán giả đài Đáp Lời Sông Núi, người Việt mình có câu tiếng Việt còn thì nước Việt còn. Việc gìn giữ sự trong sáng, thanh cao và rõ ràng trong tiếng nói và chữ nghĩa của người Việt là điều rất cần thiết để bảo vệ văn hóa và bảo tồn nòi giống Việt trước sự du nhập văn hóa của Trung Quốc vào Việt Nam. Vì thế, trong chuyên mục Những vấn đề của chúng ta 3 tuần trước đây, chúng tôi cùng đàm luận về vấn đề sử dụng chữ nghĩa với nhà văn Đỗ Văn Phúc, là người vừa biên soạn cuốn truyện dài chữ nghĩa với mục đích nói trên. Trong chuyên mục Những vấn đề của chúng ta tuần này, chúng tôi đề ra một số những thí dụ cụ thể về việc sử dụng sai chữ nghĩa thường thấy trong tiếng Việt. Kính thưa quý thính giả, nhà văn Đỗ Văn Phúc, 75 tuổi, là một cựu quân nhân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ông từng hoạt động cộng đồng rất nhiệt tình tại hải ngoại, đã từng viết và phát hành 16 cuốn sách về bình luận chính trị, xã hội và hồi ký. Trong cuộc hội thoại này, ông phát biểu từ thành phố Austin, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ, nơi ông đang sinh sống. Thưa nhà văn Đỗ Văn Phúc, xin anh đan cử một số chữ mà người Việt thường dùng nhưng lại dùng không đúng nghĩa hoặc là không có phù hợp, thưa anh.
Dạ thưa anh hỏi tôi câu này, tôi có thể viết ra một cuốn sách dày vài tập trang về những chữ mà hiện nay người ta đang dùng sai. Trước hết, chữ mà người ta thường dùng sai đấy. Vừa rồi tôi có đọc một cái bản tin, và cuối bản tin đó thì có viết câu này: chiêm ngưỡng xong loạt tranh sống đồng của Yasutomo Oka, không bất ngờ khi anh sở hữu tới 44.000 lượt người theo dõi trên Twitter. Điều này có nghĩa là cái ông đó, ông vẽ cái bức tranh rất là đẹp, giống như là hình chụp thật, sống động vô cùng. Và khi ông post lên trên Twitter đấy, thì có 44.000 lượt người theo dõi của ông ấy. Thì 44.000 lượt người đó đâu phải của ông mà gọi là ông sở hữu. Ông sở hữu là ví dụ ông mua được cái nhà, tôi sở hữu cái nhà, tôi sở hữu một cái tiệm, tôi sở hữu một cái xe. Tức là tôi có đem về cho tôi những cái đó thì mới gọi là sở hữu. Chứ không thể nào mà người ta khen mình cái đó 44.000 lượt, mình cũng kêu là mình sở hữu 44.000 lượt người. Ở đây cái chuyện nó dùng rất là sai. Cũng như có lần tôi đọc tin tức bảo là cô người mẫu Phi Yến sở hữu đôi chân đẹp. Thưa anh, đúng sở hữu là có đấy, nhưng mà ai mà gọi màu mè như vậy. Nói từ ngày tới trước vô cùng. Đó mà cách nói ra là cô ấy có đôi chân đẹp. Đó là một ví dụ. Ví dụ thứ hai mà tôi thấy hiện nay đang xảy ra rất nhiều trên các bản tin video. Bởi vì thời đại Internet mà, thì tôi thấy có một loạt những video họ nói giải mã việc rút quân Afghanistan, giải mã việc ông Biden đắc cử. Thưa quý vị, giải mã có nghĩa là mở khóa. Ngày xưa trong tình báo quân đội, họ phải che giấu cái tin tức của họ, những cái chữ họ thay bằng con số, rồi họ mới truyền con số đó đi. Và người mà nhận những con số đó thì sẽ có cái khóa hướng dẫn là từ con số đó sẽ chuyển ra cái chữ gì. Cái đó gọi là giải mã. Cũng giống như quý vị mà có con em đi hướng đạo đó, hướng đạo nó chơi những cái trò chơi lớn, nó vẽ những hình ảnh gì đó, rồi cái người mình nhìn hình ảnh đó sẽ có cái khóa để mà biết hình ảnh nói lên gì. Chúng quý vị, đó là giải mã. Nhưng mà họ muốn dùng gì giải mã trong những trường hợp này, mang ý nghĩa họ muốn nói là giải thích. Ví dụ giải thích cái việc ông Biden rút quân Afghanistan, chứ đâu phải là giải mã, bởi vì ông đâu có che đậy, ông có mã hóa cái chuyện đó đâu. Thật sự họ dùng cái đó là sai. Một cái sai nữa tôi cũng vừa thấy, chứ cơ hội. Thưa quý vị, tôi vừa đọc một cái bài của ông bác sĩ, ông bảo nếu mà không chịu chích ngừa Covid thì có cơ hội đi bệnh viện. Thưa quý vị, cơ hội nói đến một cái điều gì tích cực. Ví dụ cháu học cho giỏi đi, cháu sẽ có cơ hội vào trường đại học Yale, cơ hội là như vậy. Hay là bạn có giọng hát hay, bạn sẽ có cơ hội đoạt giải. Cơ hội là cái điều gì tích cực. Còn anh không chích ngừa thì anh có nguy cơ thì vào bệnh viện, chứ không thể cơ hội vào bệnh viện được. Mà cái câu đó tôi thấy trên báo chí, một bác sĩ đã viết như vậy. Nói chung là có rất nhiều cái trường hợp họ dùng chữ sai. Thưa anh.
Thưa nhà văn Đỗ Văn Phúc, nhiều người phải sống dưới chế độ Cộng sản Việt Nam nên đã quen sử dụng những từ không có đúng hay là tối nghĩa ở trong chế độ Cộng sản. Nay thì họ ra hải ngoại, điều không tránh khỏi đó là họ thường dùng những từ đó khi nói chuyện với mọi người. Nhiều người Việt ở hải ngoại bị dị ứng khiến những người ấy trở nên mất tự nhiên khi phải tiếp xúc với người Việt ở hải ngoại. Thì thưa anh nghĩ sao về những trường hợp như vậy?
Thưa anh, nước Việt Nam chúng ta đau thương vô cùng. Cuộc chia cắt hai miền năm 1954 đã làm cho miền Nam và miền Bắc không những phân chia về chính trị, khác biệt nhau về chính trị, về xã hội, mà khác biệt nhau về văn hóa. Năm 1975, khi mà miền Nam mất đoàn người từ miền Bắc vào Việt Nam, trong đó có bộ đội, có thân nhân, có những người bà con từ miền Bắc vào thăm gia đình ở miền Nam. Thưa quý vị, phải nói là có một sự bất đồng ngôn ngữ quá lớn. Có những người miền Bắc họ nói chúng tôi đứng ngớ người, chúng tôi không hiểu họ nói gì. Phải qua một thời gian mới hiểu được họ nói. Và cái sự kiện đó hiện nay nó đang xảy ra trên đất Mỹ đây. Khi mà những người bên Việt Nam mới được du nhập qua đây, họ đã qua đây rất nhiều. Thưa quý vị, khi tiếp xúc với họ quả thực là chúng tôi cũng ngớ người ra luôn, bởi vì không biết họ nói gì. trong những lời nói của họ đó, thưa quý vị, nó mang âm hưởng văn hóa đã bị ra là gọi là trô bồ, bắt nhau vô cùng. Họ nói mà không hiểu, họ nói đúng là sai. Họ cứ bắt chước nhau từ người này qua người đó, rồi qua trên đài phát thanh, rồi qua báo chí để mà họ nói. Và chúng ta đã thấy cái hiện tượng đó nó làm cho cái ngôn ngữ Việt Nam càng ngày càng xấu đi. Tôi nghĩ rằng phương diện giao tế xã hội đó, chúng ta dị ứng thì dị ứng, nhưng mà chúng ta nên tỏ ra độ lượng, cởi mở, lắng nghe họ. Rồi qua sự quen thân của chúng ta đối với họ mà chúng ta giải bày cho họ hiểu rằng họ không nên nói những cái chữ đó. Và ngược lại đối với chúng ta thì chúng ta cũng phải hướng dẫn con cháu chúng ta là không nên tập tành nói những cái chữ đó. Bởi vì lý do đó cho nên tôi mới cùng một số bạn bè soạn lại cuốn Chuyện dài chữ nghĩa. Và cái cuốn này do Cộng đồng Người Việt Quốc gia Hoa Kỳ đứng ra bảo trợ. Tôi in ra với mục đích phát không đến các cộng đồng. Mục đích làm sao cho những gia đình Việt Nam đều biết rằng có những chữ chúng ta nên nói đúng và có những chữ chúng ta nên bỏ qua, không nên bắt chước để mà nói, bởi vì chúng ta cần bảo tồn cái văn hóa của người Việt. Thưa anh.
Xin chân thành cảm ơn nhà văn Đỗ Văn Phúc đã đến với quý thính giả để chia sẻ làm sao để tiếng Việt được càng ngày càng trong sáng, rõ ràng và dễ hiểu. Xin chân thành cảm ơn anh.
Xin cảm ơn anh Thái Hòa, xin cảm ơn tất cả quý vị thính giả. Trong khi tôi nói thì cũng có một vài điều cũng có thể tập lòng một số người, xin quý vị thông cảm, bởi vì đây là cái vấn đề văn hóa chúng ta cần tích cực. Vâng, xin cảm ơn Thái Hòa.
Đài phát thanh đáp lời sông núi. Kính thưa quý thính giả, hơn ngàn năm trước, có một hào trưởng đã xây dựng một chính quyền Nam Việt tự chủ, đất nước mới thoát khỏi ách thống trị của phương Bắc. Lịch sử ghi nhận ông là người đầu tiên giành lại nền độc lập cho dân tộc từ khi Nam Việt rơi vào tay nhà Hán. Qua chuyên mục Danh nhân nước Việt tuần này, chúng tôi xin gửi đến quý tín giả bài Tiết độ sứ khúc thừa dụ của Việt Thái qua giọng đọc của Minh Nguyệt để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
Hơn 1.000 năm bắc thuộc, đầu thế kỷ thứ 10 là thời kỳ tự chủ đầu tiên khôi phục lại nền độc lập của Nam Việt. Thời kỳ này, người Việt đã tự cai trị lãnh thổ, nhưng chưa xưng vương và chưa đặt quốc hiệu. Bề ngoài vẫn là một phần lãnh thổ của phương Bắc, với tên gọi tỉnh Hải Quân, và người đứng đầu chỉ nối tiếp nhau làm tiết độ sứ, như một quan cai trị của Trung Hoa. Nhưng thực chất là chính quyền độc lập của người Việt. Thời kỳ này bắt đầu khi Khúc Thừa Dụ lên nắm quyền, thay thế tiết độ sứ của nhà Đường, và kết thúc khi Đức Ngô Quyền đánh thắng quân Nam Hán, lập ra nhà Ngô năm 938. Việc giành lại quyền tự chủ của nước Việt khởi sự vào cuối thế kỷ thứ 9, khi nhà Đường suy yếu trầm trọng với tình trạng sứ quân diễn ra khắp nước Tàu. Cuộc khởi nghĩa của Hoàng Sào từ năm 874 đến năm 884 khiến cho nhà Đường bị lung lay tận gốc rễ. Tại An Nam, tiết độ sứ khi đó là Chu Toàn Dục, vô cùng độc ác, làm mất lòng người và bị gọi là Ngục Thượng Thư. Sau đó, Độc Cô Tổn sang thay Chu Toàn Dục. Nhưng vì không cùng phe với Chu Toàn Trung nên chỉ vài tháng sau, Tổn bị thuyên chuyển ra đảo Hải Nam và bị giết chết. Từ đó, vùng An Nam không có quan lại nào của nhà Đường được cử sang cai trị. Khi ấy tại Hồng Châu, tỉnh Hải Dương ngày nay, có một hào trưởng tên Khúc Thừa Dụ, có lòng bác ái, được dân chúng mến phục. Nhờ được lòng dân, Khúc Thừa Dụ đưa quân chiếm thành Đại La, tự xưng là Tiết Độ Sứ, lập ra guồng máy cai trị độc lập. Biết thế yếu, nhà Đường buộc phải phong thêm tước vị Đồng Bình Chương Sự cho Khúc Thừa Dụ vào ngày 7 tháng 2 năm 906. Khúc Thừa Dụ dùng chính sách ngoại giao khôn khéo đối với nhà Đường, với chủ trương độc lập thực sự, việc thần phục chỉ là trên danh nghĩa. Tuy chính quyền mang danh hiệu của nhà Đường, nhưng mọi việc đều do ông quyết định. Sau đó, ông phong cho con mình là Khúc Hạo chức vụ tỉnh Hải Hành Quân, Tư Mã Quyền Tri Lưu Hậu. tức chức vụ thống lãnh quân đội và sẽ là người kế vị chức tiết độ sứ. Ngày 23 tháng 7 năm 907, Khúc Thừa Dụ qua đời, Khúc Hạo lên thay, họ Khúc truyền nối làm tiết độ sứ ba đời là Khúc Thừa Dụ, Khúc Hạo và Khúc Thừa Mỹ, cai trị An Nam từ năm 905 đến năm 930. Mặc dù Khúc Thừa Dụ không xưng vương, nhưng đời sau nhớ ơn và tôn vinh ông là Khúc Tiên Chủ, Khúc Hạo là Khúc Trung Chủ và Khúc Thừa Mỹ là Khúc Hậu Chủ. Trong ba đời họ Khúc, Khúc Hạo là người được nhắc đến nhiều nhất vì những đóng góp to lớn cho đất nước. Cái tên An Nam của nước Việt phát xuất từ khi nhà Đường làm bá chủ ở Trung Hoa, sau khi tấn chiếm nhiều đất đai, liền phân vùng và đặt tên là An Tây, An Đông, An Bắc, cùng với An Nam Đô Hộ Phủ. Trong mấy trăm năm đó, nhiều vị anh hùng dân tộc đã đứng lên đánh đuổi quân nhà Đường như Mai Hắc Đế, Phùng Hưng v.v. nhưng đều thất bại vì lực lượng hùng hậu của nhà Đường vào các thời điểm đó. Cho đến khi nhà Đường suy yếu vì loạn sứ quân, thì cơ hội bằng vàng đã đến với Khúc Thừa Dụ. Ông đã chụp lấy để giành lại chủ quyền cho đất nước. Không những ông chiếm thành giữ đất mà còn tạo dựng guồng máy hành chánh độc lập cho dân Lạc Hồng. Nếu không có dòng họ Khúc tạo dựng nền móng vững chắc, thì sau 30 năm có lẽ các tướng lãnh sau này như Dương Diên Nghệ và Ngô Quyền khó lòng huy động được toàn dân tham gia vào cuộc chiến chống quân Tàu, chấm dứt cơn quốc nạn kéo dài cả ngàn năm. Nhìn lại giai đoạn hào hùng của dòng họ Khúc, người Việt không khỏi ngậm ngùi khi nhìn về thế nước hiện nay. Sau 1.000 năm thoát khỏi ách đô hộ của người Tàu, với rất nhiều núi xương sông máu, dân tộc Việt ngày nay lại bị lệ thuộc của Tàu Cộng dưới chiêu bài 4 tốt và 16 chữ vàng. Lịch sử ghi lại, Khúc Thừa Dụ đã lợi dụng cơ hội bằng vàng để vùng lên thoát trung, trong khi tập đoàn lãnh đạo Cộng sản Việt Nam hiện nay lại cương quyết tuân thủ các mực ước của Hội nghị Thành Đô, cam tâm làm chư hầu cho Tàu Cộng để bám giữ quyền hành. Đồng ý là mỗi thời thế mỗi khác, nhưng không lẽ thời xưa cha ông chúng ta hào hùng và ngạo nghễ, còn bây giờ con cháu lại yếu hèn và ngu muội đến thế hay sao? Không lẽ tập đoàn lãnh đạo Cộng sản Việt Nam hiện nay chỉ là người Tàu đội lốt, tương tự như thân phận của Hồ Chí Minh đã bị nhiều học giả vạch trần lai lịch suốt nhiều năm qua, nhưng cả đảng Cộng sản vẫn câm miệng như hến, không dám phản bác mà lại đàn áp, bắt giam rất nhiều người dân đã đứng lên đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền cho dân tộc. Thật là đau lòng cho đất nước Việt Nam.
Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý thính giả cùng Đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến ông Vương Văn Thả, sinh năm 1969, bị bắt ngày 18 tháng 5 năm 2017 với bản án 12 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.
Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc đáp lời sông núi viết tắt a@gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 612882, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào, tạm biệt.